This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Xuân do Hoàng Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị ha. Chương trình Xuân thực hiện là như quý vị thấy là chúng ta chuẩn bị gần tới cái ngày đưa ông Táo về trời. Thì ngày hôm nay một phần nào đó chúng ta tìm hiểu thêm về cái Táo Quân cũng như là những cái điều mà trong cái ngày đưa ông Táo về trời mình như thế nào nha, cũng như là truyền thuyết về Táo Quân. Và bây giờ Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Xuân do Hòa Tĩnh tuyển chọn gửi đến cho quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, chắc có lẽ là đầu tiên thì Hoàng Tĩnh xin được nói về cái truyền thuyết của Táo Quân ha, thưa quý vị, để chúng ta biết thêm coi nhớ lại coi như thế nào nghe. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo Quân có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Hoa, nhưng mà cũng đã được Việt hóa thành cái huyền tích hai ông một bà. Đó là vị thần đất, vị thần nhà cũng như là vị thần bếp núc. Tuy vậy thì người dân vẫn quen gọi chung đó là Táo Quân hay hoặc là ông Táo, thưa quý vị. Ở Việt Nam, cái sự tích Táo Quân được truyền miệng rồi ghi chép lại, do đó mà có những cái sự khác nhau về cái tình tiết, về cái nội dung chính, và cũng sẽ được tóm tắt như sau, thưa quý vị. Trọng Cao có vợ là Thị Nhi, ăn ở với nhau đã lâu mà không có con, cho nên sinh ra buồn phiền hay cãi cọ nhau. Thế rồi một hôm Trọng Cao giận quá đánh vợ, Thị Nhi bỏ nhà ra đi. Sau đó thì gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lan. Khi mà Trọng Cao hết giận vợ, thì Trọng Cao mới nghĩ lại, mình cũng có lỗi. Cho nên sau đó thì Trọng Cao cũng đã đi tìm vợ của mình. Khi đi tìm, vì tiền bạc đem theo đều cũng đã tiêu hết, cho nên Trọng Cao sau đó đã đành phải đi ăn xin. Và khi mà Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào trong nhà. Hai người kể chuyện và Thị Nhi cũng tỏ một cái lòng gọi là ân hận vì đã trót lấy Phạm Lan làm chồng, thưa quý vị. Hai người hàn huyên tâm sự với nhau như vậy thì Phạm Lan trở về nhà. Sợ chồng sẽ bắt gặp Trọng Cao ở nơi đây thì khó giải thích, cho nên Thị Nhi đã bảo Trọng Cao là hãy ẩn mình ở trong cái đống rơm ngoài vườn đó. Phạm Lan về đến nhà đó, liền ra ngoài vườn, cũng không có biết gì trơn, thưa quý vị, mới ra liền ra rồi đốt cái đống rơm đó để mà lấy tro để mà bón ruộng đó. Trọng Cao không có dám chui ra, cho nên đã bị chết thiêu ở trong cái đống rơm. Thị Nhi ở trong nhà sau đó chạy ra, thấy Trọng Cao đã chết bởi một cái sự sắp đặt của mình, cho nên đánh nhào vào cái đống rơm đang cháy để chết theo. Và thưa quý vị, Phạm Lan gặp cái tình cảnh quá cái bất ngờ như vậy thì thấy vợ của mình chết như vậy thì không biết tính sao, mới liền nhảy vào cái đống rơm đang cháy để chết theo vợ. linh hồn của ba vị đã được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, cho nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung đó là Định Phúc Táo Quân. Nhưng mà mỗi người sẽ giữ một việc. Phạm Lan sẽ làm thổ công, trông coi việc bếp. Có một cái danh hiệu đó là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Đó là Phạm Lan, thưa quý vị. Còn Trọng Cao sẽ được làm thổ địa, để mà trông coi việc nhà, việc cửa. Danh hiệu của Trọng Cao đó là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Trọng Cao, thưa quý vị. Còn Thị Nhi thì làm thổ kỳ. Thổ kỳ tức là trông coi cái việc chợ búa. Và cái danh hiệu của Thị Nhi đó là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần, thưa quý vị. Và cái truyền thuyết này đã thể hiện rất là đậm nét trong sinh hoạt của người Việt. Trong bếp ngày xưa thường có, người ta kêu là ba ông đầu rau. Ba ông đầu rau tức là ba cái hòn đất nặng ra, dùng để kê cái nồi xanh để mà đun bếp, đun lửa. Trong đó có hai cái hòn nhỏ hơn cái hòn thứ ba. Và dân gian ta ngày xưa có một cái tục lại là thờ hai ông một bà. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm làm lễ Táo Quân, tức là Tết Ông Công, Ông Táo, tiễn Ông Táo lên chầu trời. Và đây rất có thể đó là ảnh hưởng của phong tục thờ thần lửa. Đó là một cái phong tục có từ lâu đời của nhiều dân tộc. Tuy nhiên, cái cách thể hiện ở mỗi nước thì lại mỗi khác nhau. Ví như ở Trung Hoa, từ thời cổ đại, Táo Quân hay còn được gọi là Táo Thần, Táo Vương hay hoặc là Ông Táo đã được coi như là một trong bảy vị thần đất được dân gian ngày xưa cúng tế, cúng lễ, thưa quý vị. Nhưng mà cái nguồn gốc của Táo Quân thì không có nhất quán. Theo sách Hoài Nam Tử, Kim Đế, tức là thần nông, đã mang lửa đến cho dân gian, cho người dân. Cho nên khi mà chết đi thì được thờ làm thần bếp. Còn cuốn sách Lã Thị Xuân Thu thì lại coi Chúc Dung. Chúc Dung mới là thần quản, cai quản cái lửa do Viêm Đế mang tới. Cho nên khi chết thì người dân thờ làm thần lửa. Còn cái cuốn sách có tên là cuốn sách Tây Dương Tạp Trở thì kể rằng là thần lửa trông như là một cô gái đẹp tên là Ối hay hoặc là Trương Đan. Đó, tên chữ đó là Tử Quách. Những ngày mà không trăng thì thường lên trời để mà tâu về cái việc người nào mà có lỗi đó, thưa quý vị. Cái chuyện truyền miệng của người Trung Hoa ngày xưa là cho rằng là trước kia mỗi tháng vua bếp lên trời một lần vào cái ngày tối. Ngày tối tức là cái ngày cuối của tháng âm lịch để mà báo cáo về từng người ở trong mỗi gia đình, nhất là về những cái người đàn bà mà làm ra những cái điều xấu xa. Sau này thì mỗi năm đó vua chỉ lên trời một lần vào cái ngày 23 hay hoặc là ngày 24 tháng Chạp. Đến ngày ấy thì người dân Trung Hoa ngày xưa mới bày bàn thờ gần bếp để mà cúng vua bếp. Cái cổ vật gồm có thịt, cá, rượu nếp, bánh kẹo và đặc biệt có cả nước và cỏ khô. Đó, nước thì để uống là đúng rồi, còn cỏ khô để làm gì? Cỏ khô cho ngựa của vua bếp ăn để mà bay và chở vua lên trời. Khác với Táo Quân của ta thì chỉ cưỡi cá chép lên trời mà thôi, phải không thưa quý vị? Sẵn Hòa Tĩnh đang nói đến cái Táo Quân của người Việt Nam ta thì chỉ cưỡi cá chép lên trời, thì quý vị có biết là tại sao mà ông Táo lại cưỡi cá chép về trời mà không phải là những cái con vật khác không? Chúng ta hãy tìm hiểu sau đây nhé, thưa quý vị. Phong tục của người Việt ngày 23 tháng Chạp thì nhà nào nhà nấy cũng đều tiễn ông Táo lên chầu trời ha. Trên bàn thờ có ba cái chiếc mũ mới bằng giấy, một cái mũ màu vàng ở giữa, hai cái màu đen là ở hai bên, tức là hai ông một bà. Không có cổ mặn và chỉ cúng hương hoa. Sau thì có ba con cá chép đang bơi ở trong cái chậu thau, họ bỏ vào trong cái chậu thau ba con cá chép khi mà họ cúng chung với lại hương hoa ha. Thì ba con cá chép này có nghĩa là làm con ngựa để mà Táo Quân lên chầu trời. sau khi mà cúng mũ sẽ được đốt và cá chép sẽ được mang ra thả ở ao, ở hồ, ở sông. Thả nhưng chứ không phải luyện nha tới quý vị ha. Mình thả ở ao, ở hồ, ở sông. Tết Táo Quân vào ngày 23 tháng Chạp, người ta coi đây là cái ngày vua bếp lên chầu trời để tâu lại cái việc bếp núc làm ăn cư xử của gia đình đó trong năm qua. Ngày 23 tháng Chạp, các bà nội trợ của mỗi gia đình đã xách túi ra ngoài chợ chuẩn bị cho cái mâm cỗ để mà cúng Táo Quân. Một thứ không thể thiếu trong cái buổi đi chợ ngày xưa cho cái buổi sáng của cái hôm đưa ông Táo về trời, đó là cá chép. Cá chép vàng hay còn gọi là cá chép tiên là một loại động vật sống ở trên thiên đình. Hồi trước sống ở trên trời do phạm phải cái lỗi cho nên bị Thượng Đế đẩy xuống trần gian để mà tu hành, để mà chuộc lại cái tội lỗi của mình gây ra. Đó, còn lỗi gì mà tính không có tìm hiểu ra được nha thưa quý vị. Và sau khi mà tu hành, ta kêu là tu hành đắc quả, chính quả rồi, thì con cá chép sẽ hóa thân thành rồng và bay lên trời. Còn ông Táo, ông Táo là do Thượng Đế phái xuống trần tục để theo dõi loài người, xem ai là người thiện, ai là người ác. Sau đó thì ông Táo mới bay về thiên đình để mà tâu lên Thượng Đế những cái việc ở dưới trần gian. Nhưng mà muốn bay lên trời thì ông Táo phải nhờ đến cá chép thì mới bay lên được, đó tôi cứ vậy. Đó, ha. Trong cái tài liệu này cho biết là làm lễ cúng ông công ông Táo thì cũng tùy nếp của từng nhà, từng vùng, từng miền. Nhưng mà cái mâm cúng thì thường bao gồm có phục trang của ông công ông Táo nè, là cái thứ nhất. Cái tiếp theo nữa là ba con cá chép vàng, cái loại nhỏ thôi, không cần bự lắm để mà cúng, tương xứng với lại khi mà chúng ta bỏ ba con cá chép vàng này vô trong cái thao. Người ta cúng ba con cá chép vàng loại nhỏ để cúng, để nhớ, để vào một cái bình cao cao, bởi vì nó rất là sợ cá nó nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, có nhà thì cũng không cần cá sống, bởi vì đã có cá chép giấy thường bán kèm trong cái túi phục trang cho ông công ông Táo rồi. Nhà nào mà gần ao hồ sông suối thì nên mua cá sống cúng xong thì đem thả. Nếu mà nhà mà có trẻ con thì cho các cháu đi thả cá, giảng giải cho các cháu biết cái phong tục thì rất là hay. Thả cá xong thì xin nhớ đừng vứt cái túi ni lông xuống sông hồ, kẻo coi như là không những không được phúc phóng sinh mà lại còn vướng vào cái nghiệp sát sinh nữa. Cái này là có thêm như vậy trong cái tài liệu này. Cái vị Táo Quân quanh năm chỉ ở trong bếp, nó biết hết mọi chuyện ở trong nhà, cho nên để vua bếp phù trợ cho mình được nhiều điều may mắn trong cái năm mới thì người ta thường làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu trời rất là trọng thể. Lễ vật cúng ông Táo, tức là cúng Táo Quân, gồm có mũ ông công ông Táo nè, ba cổ hay hoặc là ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Đó, mũ dành cho các ông Táo thì có hai cái cánh chuồn, mũ của Táo Bà thì không có cái cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với những cái gương nhỏ, hình tròn, lóng lánh và những cái dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Và để giản tiện và cũng có khi là người ta chỉ cúng tượng trưng một cổ mũ ông công có hai cánh chuồn, lại kèm theo một cái chiếc áo và một đôi hia bằng giấy. Những cái đồ vàng mã này, mũ, áo, hia và một số vàng thoi cũng bằng giấy sẽ được đốt đi sau cái lễ cúng ông Táo vào cái ngày 23 tháng Chạp cùng với cái bài vị cũ. Sau đó thì người ta lập một cái bài vị mới cho Táo Công đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình đặc biệt do Hành Tinh thực hiện, chương trình xuân, để chúng ta có dịp chúng ta nói về ông công ông Táo nhiều hơn chút xíu ha thưa quý vị. Theo cái tục xưa thì riêng đối với những cái nhà mà có trẻ con thì người ta còn cúng Táo Quân một con gà luộc nữa đó thưa quý vị. Gà luộc này phải là thuộc loại gà cồ, mới tập gái, mới tập cái o o o đó, tức gà gà mới lớn đó, để ngụ ý là nhờ Táo Quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho cái đứa trẻ sau này lớn lên sẽ có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như là con gà cồ vậy, thưa quý vị. Ngoài ra thì để cho các ông và các bà Táo có phương tiện về chầu trời thì ở miền Bắc Việt Nam ngày xưa người ta còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý là cá hóa long, tức là cá hóa rồng, nghĩa là cá sẽ biến thành rồng đưa ông Táo về trời. Con cá chép này sẽ phóng sinh, sẽ thả ra ao hồ hay hoặc là ra sông sau khi mà họ cúng ở ngoài miền Bắc. Như vậy còn ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ. Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn là chỉ cúng mũ, áo và cái đôi hia bằng giấy thôi, thưa quý vị. Đó. Là đủ rồi, cũng tùy theo từng gia cảnh thôi. Ngoài những cái lễ vật chính kể trên thì người ta hay hoặc là họ làm lễ mặn. Khi mà làm lễ mặn thì họ làm với xôi, gà, chân giò luộc, những cái món nấu nấm hay hoặc là nấu măng, hay hoặc là lễ chay. Lễ chay thì khác với lễ mặn. Lễ chay thì với trầu cao, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc, vân vân để mà tiễn ông Táo Quân. Cúng ông Táo phải đặt ở trong bếp và khi cúng phải bật bếp lên cho nó cháy rực. Mâm cỗ phải để huề cả nhà quanh năm sẽ được no ấm đó mà. Có người thì vừa đặt một cái mâm cúng ở trong bếp đó, và thêm một cái mâm cúng khác ở trên bàn thờ nữa. Đó, đó là như vậy. Thưa quý vị, trong cái phần mà Hoàng Tĩnh muốn mời quý vị chúng ta tìm hiểu xem tại sao mà người ta lại có một cái tập tục là cúng ông Táo và cái truyền thuyết của ông Táo là như thế nào, phải không thưa quý vị? Đó, thì miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì Hoàng Tĩnh đã nói cho quý vị nghe ngày xưa là như vậy rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị sống ở Sài Gòn, nếu mà quý vị sống ở trong Chợ Lớn, thì cái ngày Tết ông Táo, ông Công, thì những người Hoa Kiều sống ở trong Chợ Lớn đi, họ cũng tất bật. Họ sắm sửa những đồ cúng tại những cái trung tâm mua sắm, phải không thưa quý vị? Và đặc biệt đó là thưa quý vị, họ thường mua một cái cây mía đó để họ cúng trong cái ngày đưa ông Táo về trời. Thì thưa quý vị, theo cái quan niệm của người Trung Hoa ngày xưa thì cây mía với nhiều những cái khúc, nó từng khúc mía như vậy, nó sẽ tượng trưng cho những cái bậc thang khi mà ông Táo leo lên về trời. Thì ông Táo sẽ dùng cái cây mía này để ông Táo leo, theo như cái phong tục của người Hoa Chợ Lớn là như vậy. Ngoài ra thì mía còn được dùng trong cái ngày cúng vía trời. Vía trời là vào cái ngày mùng 9 tháng Giêng, thưa quý vị, thì người ta cũng cúng cái cây mía luôn. Đó. Có rất nhiều người nói là năm nào tôi cũng mua một vài cây mía để mà cúng Táo Quân thì không thể thiếu cây mía được hết trơn, thưa quý vị. Đó là một cái cách mà người ta muốn cho chúng ta biết là tại sao mà chúng ta lại có thấy người Trung Hoa lại có cúng cây mía đó trong những cái ngày Tết nữa. Thì cũng tùy theo từng nơi, thưa quý vị, thì cũng có những cái quan niệm khác nhau về cái việc mà thờ cúng tổ tiên, gửi gắm những cái mong ước, những cái nguyện vọng của mình đến với ông cha tổ tiên. Qua đó thì họ có những cái cách bày tỏ khác nhau. Thì cũng không biết từ bao giờ trong cái vấn đề cây mía nữa, nhưng cái việc mà họ trưng cái cây mía ở bên cái bàn thờ tổ tiên á, tổ tiên thì được rất nhiều nhà cũng duy trì những cái nét văn hóa độc đáo này vào cái dịp Tết đến. Nếu mà quý vị lưu ý thì quý vị chắc có lẽ quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tĩnh là trong Chợ Lớn người ta cúng mía rất là nhiều, cây mía quen thuộc đối với người nông dân và cũng biểu trưng cho một cái sự vươn lên, vươn cao, khỏe mạnh, phải không thưa quý vị? Đó, cây mía cũng là một cái sản vật để mà được mọi người chọn để mà thờ cúng trong cái ngày Tết đó, thưa quý vị. Cây mía mà được chọn phải là những cái cây to, cây thẳng đó, những cái khúc mía phải là đều nhau, không có được sâu trên cái những cái lốc mía, đốt mía, và màu của cây phải là đẹp, mà nếu mà còn nguyên lá cũng như là nguyên rễ thì phải gọi là rất là tốt lắm, thưa quý vị. Họ nói rằng là không có đơn giản là chọn một cây mía về để trưng trong nhà là xong đâu. Cây mía sẽ đại diện cho một cái sự thành kính và tôn trọng của con cháu để gửi đến bề trên. Cho nên việc chọn lựa cũng phải kỹ càng, dù là một cái chi tiết nhỏ đó. Đó là những cái tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm được cho cái vấn đề mà quý vị thấy tại sao mà họ lại thờ những cái cây mía, phải không? Ở trong Chợ Lớn nhiều nhất thưa quý vị. Thì cái mía nó có nhiều khúc, giống như Hoàng Tính nói vậy đó, phải không thưa quý vị? Rồi nó được kết nối với nhau từng khúc qua những cái mắt nằm giữa của hai cái khúc. Và chính vì cái điều đó mà cái người dân họ quan niệm là cái mía tượng trưng cho một cái sự nối kết đó, nối kết âm dương và cái sự giao hòa giữa trời đất, mà bắt nguồn bắt đầu từ cái ngày mà họ đưa ông Táo về trời, là họ đã sử dụng cái cây mía để mà cho ông Táo có được một cái cây giống như cầu thang để mà ông Táo leo lên trời đó. Rồi sau đó họ để cho cái ngày Tết luôn. Mía vốn là một cái sản vật nông nghiệp gắn liền với người dân, phải không thưa quý vị? Mía thì nó có một cái vị vậy nè, có một cái vị ngọt. Vì vậy, người Việt cũng mong muốn là có một cái năm mới thiệt là ngọt ngào, thiệt là êm ấm, thiệt là may mắn, cũng như là người Trung Hoa trong Chợ Lớn. Mía còn đại diện cho một cái sự vững chắc, một sự vươn lên, phát triển với ước nguyện là thành công trong cái cuộc sống. Đó, những chiếc lá to, dài, vút cao, tượng trưng cho mây trời, gốc rễ, tượng trưng cho một cái nguồn cội gia đình. Nếu mà những cái cây mía mà còn gốc rễ, rồi những khúc mía nó như là những cái sợi dây nối liền vạn vật trời đất, như là một chiếc thang để đón ông bà, tổ tiên về sum họp với con cháu trong những cái ngày đầu năm. Cây mía được xem như là một cái đòn gánh chở những cái sản vật, là một cái thành quả lao động của con cháu làm ăn được trong năm qua để gửi đến tổ tiên trong cái ngày mà tiễn ông bà về sau 3 ngày Tết. Trên cái chặng đường đi, nếu mà gặp phải cô hồn đi nữa đi, thì chính cái đòn gánh cây mía này sẽ là một cái vũ khí để mà xua đuổi chúng, hay hoặc là qua những cái khúc sông. Nếu mà không có chuyến đò nào, thì chính những cái cây mía này sẽ là những cái chiếc cầu đưa ông bà qua bến sông. Và chính vì cái ý nghĩa này mà mía được chọn làm cây thờ trong những cái ngày Tết của nhiều nhà ở Việt Nam, và đặc biệt nhất là những cái người Hoa Kiều sống ở trong Chợ Lớn, thì chắc chắn là quý vị sẽ hiểu được cái vấn đề này. Và đến đây thì Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Xuân Đặc Biệt do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, để chúng ta tìm hiểu thêm về cái truyền thuyết của ông Táo, cũng như là những cái cách thức thờ cúng một phần nào đó trong cái ngày đưa ông Táo về trời, và cái cây mía tại sao nó lại có một cái xuất xứ, họ cái ý nghĩa của nó khi mà họ thờ, họ cúng cây mía thưa quý vị. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Xuân Đặc Biệt lần sau. Cảm ơn quý vị.